Express.
Thưa quý vị, chưa kịp phục hồi sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các doanh nghiệp hiện lại tiếp tục gồng mình để chống chọi với báo giá.
Thì bây giờ giá xăng dầu nó tăng lên gần gấp đôi rồi, thì là chi phí đánh bắt của chị nó cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Rồi các cái chi phí vận chuyển, vận hành đồ của bên chị nó cũng tăng. Thì bây giờ các cái nhà vận chuyển họ cũng đã tăng giá nhiều lần rồi. Bây giờ họ cũng tăng 40-50% rồi. Rồi bao bì, nguyên vật liệu, tiền lương, tiền gì cũng tăng hết.
Vận chuyển như năm ngoái anh trả công ty này có công 40 ship từ Phật Sơn về chẳng hạn thì khoảng độ 26-27 triệu, thì bây giờ anh phải trả thì nó phải cỡ độ khoảng 50 triệu.
Vậy các doanh nghiệp họ đang xoay sở ra sao?
Bây giờ cứ nghĩ bây giờ doanh nghiệp là giống như là con gà mẹ, mà bây giờ cứ đè nó này, cứ vật lông hút máu kiểu đó, thì nó lấy đâu sức đâu mà nó nuôi con, lấy gì mà để nuôi nhân viên lao động.
Mình phải cắt giảm, bây giờ doanh nghiệp cũng phải cố gắng tập tự theo kiểu hòa cho được thôi, không mong nó lại tồn tại thôi.
Quý vị đang nghe VN Express nay sáng ngày 30 tháng 6. Xăng dầu tăng phi mã, ngành thủy sản là một trong những ngành ảnh hưởng nhiều thời gian này. Theo báo cáo, giá xăng dầu thường chiếm 40-50% tổng chi phí mỗi chuyến đi biển. Đây là bài toán mà công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác thủy sản chế biến nước mắm Thanh Hà tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang phải đối mặt. Theo bà Ông Thị Kim Ngân, phó giám đốc công ty cho biết, giá xăng leo thang khiến công ty buộc phải tăng giá nhưng đồng thời cắt cả lợi nhuận bởi lo không bán được hàng.
Tất cả mọi thứ nó đều tăng, từ chi phí sản xuất cho tới là chi phí quản lý bán hàng, vận hành đều tăng hết. Bên chỗ công ty của chị thì nó có tàu ghe đánh bắt cá đó, để phục vụ cho cái chuyện là nguyên liệu cá, thì đến mà mình bối cá mình sản xuất nước mắm đó. Thì bây giờ giá xăng dầu nó tăng lên gần gấp đôi rồi, chi phí đánh bắt của chị nó cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Rồi các cái chi phí vận chuyển, vận hành đồ của bên chị nó cũng tăng. Thì bây giờ các cái nhà vận chuyển họ cũng đã tăng giá nhiều lần rồi, bây giờ họ cũng tăng 40-50% rồi. Rồi bao bì, nguyên vật liệu, tiền lương, tiền gì cũng tăng hết. Thì thật ra là cái tăng giá nó cũng đã diễn ra từ năm 2020 rồi. Qua năm 2022 thì bây giờ nó đã bào mòn hết lợi nhuận rồi. Buộc lòng là phải có một cái điều chỉnh giá bán. Thì chị cũng có điều chỉnh lại cho tăng giá lên một ít để bù đắp chi phí thôi, chứ cũng không phải là nguyên liệu lên bao nhiêu thì giá lại lên thẳng tiến. Tại vì nếu mà lên cái kiểu đó thì không thể nào mà bán hàng ra nổi á. Nói chung là doanh nghiệp cũng phải tự cắt giảm lợi nhuận của mình, nói chung là tăng ở một cái phần nào đủ bù đắp chi phí thôi. Hiện tại thì ở tại thị trường nội địa thì chỉ tăng tầm khoảng 12%.
Và để giảm thêm chi phí thì công ty cắt giảm thêm nhân sự và giảm khối lượng sản xuất để cầm cự qua mùa bão giá.
Sức mua nó từ đầu năm đến giờ nó là yếu em. Cắt bớt nhân lực thì bây giờ hàng bán chậm quá, thì bây giờ là cắt giờ làm của công nhân nè. Rồi cũng bớt số lượng công nhân lại, rồi cái số ngày mà tàu mà ra đánh cá cũng phải giảm lại. Chứ bây giờ đi ra đó chi phí thì nhiều, mà ví dụ như đánh bắt không có cá thì chi phí quá lỗ. Thế lại là bây giờ hàng bán chậm thì mình cũng không có muối cá vô dồn dập thêm. Nói chung là giảm công suất lại hết. Cái việc chào hàng mới cũng khó được tiếp nhận, tại vì bên chị chỉ bán cho hệ thống siêu thị thôi, thì họ cũng đắn đo, họ cũng tìm cái sản phẩm giá rẻ nè, rồi họ cũng cứ tập trung mua những cái sản phẩm thiết yếu, vì họ cho rằng là cái sức mua nó đang yếu như vậy thì cũng khó để mà ra sản phẩm mới. Nhưng mà doanh nghiệp thì cũng vẫn phải từng bước túc tắc thôi, phải ráng tìm cái ngõ ra hẹp cho mình. Ngày xưa nếu trong tình trạng bình thường thì ví dụ chào hàng 10 hệ thống siêu thị thì cũng được 8-9 siêu thị họ mở mã, họ hợp tác với mình. À, bây giờ thì ví dụ như chỉ 2-3 siêu thị thôi, doanh nghiệp cũng phải ráng mà lèo lái thôi. Nói chung là ráng mà cầm cự, miễn nó không lỗ là được, bán để mà duy trì doanh thu và cái công việc cho công nhân viên của mình đó.
Không chỉ riêng doanh nghiệp ngành thủy sản, khối logistics cũng đang loay hoay với chi phí nhiên liệu. Theo báo cáo thì trung bình xăng dầu ngành này ngốn tới 35% giá cước. Nhẩm tính chi phí, ông Phạm Mai Long, giám đốc công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện và thương mại MEC, dùng mình cho cước phí vận chuyển.
Giá vận chuyển nó tăng rất là cao, tăng cũng cỡ 7 đến 8 lần rồi. Kỳ năm trước giá đầu vào tăng này, giá vận chuyển tăng này, giá vận chuyển nội địa tăng này, dịch vụ nhận hàng thì cũng tăng giá, tất cả các khâu đều tăng. Nhưng vận chuyển như năm ngoái anh trả cùng kỳ này một công 40 ship từ Phật Sơn về chẳng hạn thì khoảng độ 26-27 triệu. Thì bây giờ anh phải trả cái phí cũng công như thế mà về thì nó phải cỡ được khoảng 50 triệu.
Và để giảm bù lỗ cho phần chi phí vận chuyển gia tăng, ông Long cho nhân viên làm việc từ xa để tiết kiệm các khoản nội bộ. Với tình trạng hiện tại, ông nói chỉ mong hòa chứ không mong lãi.
Thực ra đến giờ phút này mình phải cắt giảm, nhưng mà thực ra những công ty nhỏ ấy, thì cái lượng nhân lực nó đã thấp rồi, đã ít rồi, thì cắt giảm nó chẳng thay đổi được bao nhiêu. Còn như công ty anh thì không cắt giảm, lương của nhân viên nó ở mức trung bình rồi, bây giờ mà cắt nữa thì nó sẽ bao nhiêu. Và lượng nhân lực nó ít thì em cắt thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Cho nên là chỉ có tìm cách là mọi người chỉ có thể làm ở nhà, thì nó không cần thiết khiến công ty thì mình sẽ giảm được những cái chi phí sửa bộ văn phòng, thứ co văn phòng lại. Trước kia 10 người ngồi thì bây giờ có thể xuống 5 người ngồi, chỗ ngồi thôi, còn đâu làm online chẳng hạn. Bây giờ doanh nghiệp thì phải cố gắng tập cự theo kiểu hòa cho được thôi, không mong có lại, tồn tại thôi, để qua cái thời gian khó khăn.
Đa số các sản phẩm đều nhập khẩu, trong khi chi phí vận chuyển tăng và rủi ro tắc biên, đóng biên vẫn trực chờ. Công ty ông Long chọn giải pháp chỉ nhận những đơn hàng nhỏ lẻ để cầm cự.
Trung Quốc nó cấm biên, hàng hóa không đề được thì nguyên liệu khan hiếm, rồi đơn hàng thì sẽ tách lại. Những cái đó là bọn anh cũng cố gắng xoay sở những cái ngắn hạn. Bây giờ anh không bán công trình to nữa, anh chỉ bán phía nhà dân thôi chẳng hạn. Đấy cũng là một cái nguồn gọi là nó dễ giải quyết hơn là những công trình to. Vì công trình to cái thay đổi về giá nó sẽ rất là khó. Đối với nhà dân thì họ có thể tự quyết được. Còn anh lại đi về cái thị trường nhỏ lẻ hơn là những công trình lớn. Chỉ hoạt động trong khoảng thời gian này thôi, để có cái dòng tiền lưu động chạy trong doanh nghiệp thì mới tồn tại được. Thì bọn anh có một biện pháp đấy thôi, mà trông chờ vào chính sách của nhà nước thay đổi hay hỗ trợ cho các công trình hoạt động trở lại, có thúc đẩy công trình hoạt động trở lại, bọn anh có khách để làm. Còn không là chủ doanh nghiệp lại thề thêm thuê cho người khác.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng lo lắng giá xăng dầu tăng cao tác động mạnh tới chi phí vận hành. Ông Tuấn Anh, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hướng Mới Đà Nẵng, là đại lý độc quyền gạch men Viglacera miền Trung Tây Nguyên. Ông cho biết, chi phí tăng buộc doanh nghiệp phải tăng giá sản phẩm và để bán được hàng, công ty gia tăng hỗ trợ các đại lý bán lẻ.
Mình gặp khó khăn ở cái chỗ là một là vấn đề về biến đổi của giá cả sản phẩm mình bán ra để phù hợp với thị trường. Cái thứ hai là chi phí vận hành. Chi phí vận hành thì nó sẽ bao gồm điện nước, xăng xe, rồi là các cái chi phí quà tặng cho khách hàng, cái chi phí nhân viên, chi phí tài chính để mà đầu tư mua hàng tăng cao thì rõ là nó sẽ là ảnh hưởng đến chi phí tài chính. Từ cái lúc báo giá đến nay thì nó phải tăng đến 3 lần, một lần như vậy là tăng 5-7%, nhưng mà nói tung tin thì nó cũng phải 5%. Thứ nhất là phải tăng giá đầu ra, tăng giá bán hàng. Vấn đề thứ hai là về quy trình. Thế như vậy trong vấn đề tăng giá thì cũng phải nghiên cứu rất kỹ, bởi vì nếu mình tăng cao quá thì cũng không kích thích được thị trường. Và tăng thấp quá thì như vậy là không có đủ chi phí hoặc là sẽ rủi ro trong phần lợi nhuận ròng. Thì cái câu chuyện đấy là vừa tăng giá bán nhưng mà cũng phải quy hoạch lại cái nội bộ. Quy hoạch lại nội bộ ở đây là về quy trình này, phải tăng cường nhiệm vụ chức năng này, đẩy mạnh online marketing đội nhóm này để mà bổ trợ cho cái việc bán hàng bên ngoài. Ví dụ như trong một cái thị trấn nhỏ này, ba đại lý đều bán sản phẩm của mình thì việc mình tăng giá thì nó phải mang tính chất đồng bộ, chứ không phải có đại lý thì bán thấp, có đại lý bán cao hoặc như thế nào đấy thì cuối cùng là mất uy tín trên thị trường và sản phẩm đó nó bị lùng loạn về giá và cuối cùng là đại lý nó bỏ sản phẩm luôn, nó không dám bán. Mình bán một thì bên kia họ bán 0.8, thì giờ mình làm gì dám bán, mất uy tín của mình. Đấy thì câu chuyện là chương trình đủ thông minh để mà giữ giá được trên thị trường là rất quan trọng. Thì như vậy là mình sẽ có những cái chương trình kích thích bán hàng theo mức tháng chẳng hạn, rồi là tăng cường các cái công tác tập huấn đào tạo cho với đại lý, hoặc là tăng cường sự đoàn kết của hệ sinh thái trong đại lý để bảo vệ sản phẩm.
Trong bối cảnh mọi doanh nghiệp đều cùng cực vì giá cả, ông Tuấn Anh cho rằng đây là cơ hội cho những doanh nghiệp biết thích nghi. Dù lợi nhuận teo tóp nhưng chỗ cho chi phí đầu vào, công ty vẫn chấp nhận đổ vốn, tuyển thêm nhân sự để thâu tóm thị trường.
Thực tế là cái cắt giảm chi phí nhân viên ấy là cái tư duy mang tính chất an toàn. Như tư duy của bọn mình ấy là nó khác. Ví dụ như lợi nhuận ít đi, ví dụ như tôi bán một hàng mà lợi nhuận ít hơn thì tôi phải mở rộng thị trường, tôi bán 10 cửa hàng, tôi bán thị trường nhiều hơn, tôi ăn đi sản phẩm nhiều hơn. Ví dụ như trước đây làm mấy tỉnh miền Trung thì bây giờ làm thêm nữa, làm đến cả miền Nam rồi miền Tây Nguyên, ví dụ như thế. Thì như vậy là nhân viên nó sẽ có nhiều. Ví dụ như đơn giản như nhân viên làm một tỉnh thì nó chỉ có lương 4 triệu thôi, nhưng mà bây giờ tôi mở rộng thêm tỉnh nữa, tôi cho ông trách nhiệm thêm tỉnh nữa thì lương ông có thể 8 triệu, có thể 12 triệu, thậm chí là tăng lương chứ. Nhưng mà ông phải chấp nhận cái chuyện là bây giờ là thời kỳ khó khăn thì ông phải làm nhiều hơn. Hiện tại thì như mình thì vẫn đang thiếu nhân viên và vẫn đang tuyển thêm lái xe, tuyển thêm admin, tuyển thì không đủ. Tại vì khi mà mình bán đi sản phẩm càng nhiều á, thì bên mình này đang phải làm mẫu mã trên thị trường càng nhiều, đang phải nhánh. Thời kỳ bảo giá nếu xét cùng với một thị trường tương đương thì chắc chắn là mình sẽ không có lợi nhuận cao bằng cái thời kỳ không bảo giá. Ví dụ như là bây giờ một ngày bình thường là như năm ngoái mình bán chỉ được khoảng 200-300 triệu thôi, nhưng bây giờ những ngày bình thường thì mình thậm chí bán trên 500 triệu bình thường vì mình đã thâu tóm được thị trường. Nhưng trên biến đổi sản phẩm thì rõ là chắc chắn biến đổi sản phẩm thì nó ít hơn, nhưng ở đấy là góc độ là nhấn được nhiều sản phẩm hơn. Người ta nói rồi, không phải là cái ông thông minh nhất sẽ tồn tại, hoặc là cũng không phải là cái người sống dài nhất sẽ tồn tại, mà cái người uyển chuyển nhất, có tính linh hoạt nhất, thích nghi nhất sẽ có những cái giải pháp để mà ứng phó. Ví dụ như thời kỳ bảo giá này,
công ty của ông Tuấn Anh chỉ là một trong số ít các doanh nghiệp còn đủ lực để xoay sở khi chi phí tăng cao kéo dài. Thực tế, doanh nghiệp, người dân đều đang chịu nhiều khó khăn khi phải vật lộn với cơn bão giá. Và hiện tại thì điều họ kỳ vọng nhất là các chính sách hỗ trợ hoặc các biện pháp mạnh tay trong chính sách thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu.
Chị cũng chỉ mong là sao chính phủ mình có những cái mà ổn định kinh tế vĩ mô. Trước hết làm sao còn bình ổn giá xăng dầu, chứ cái này thì chết hết. Tại vì bên chị nó có cái khai thác nữa thì em cũng biết rồi đó, là bây giờ trên cả nước là một nửa tàu thuyền là họ neo, họ không đi đánh bắt nữa bởi vì chi phí xăng dầu quá cao, họ không có bù lỗ nổi. Đi đánh bắt vô thì đâu có giá cả, đâu có tăng tương ứng với giá dầu đâu. Bây giờ cứ nghĩ bây giờ doanh nghiệp là giống như là con gà mẹ, mà bây giờ cứ đè nó, mẹ cứ vật lông hút máu kiểu đó, thì nó lấy đâu sức đâu mà nó nuôi con, lấy gì mà để nuôi nhân viên lao động nếu như mà doanh nghiệp đó nó thua lỗ.
Chỉ trong mong chúng tôi mở một chính sách thôi, một cái chính sách ngoại giao của Việt Nam với Trung Quốc, để làm sao khi mà có dịch họ không đóng cửa khẩu, vẫn có sự thông thương. Đấy là việc đầu tiên, đối với doanh nghiệp phụ thuộc vào những nguồn hàng ở Trung Quốc. Thứ hai nữa là chính sách kích cầu của chính phủ, có kích cầu xây dựng, có kích cầu bất động sản thì cái mảng công việc của anh nó mới đi lên được. Còn bây giờ nếu mà cắt giảm không được đáng bao nhiêu, tiết kiệm cũng chẳng đáng được bao nhiêu, với các doanh nghiệp vốn dĩ đã là nhỏ thì hoàn toàn bọn anh phải trông mong vào thị trường, trông mong đâu là
câu chuyện bão giá này. Nói chung là mình phải nghĩ đến cái vĩ mô một tí, có nghĩa là mình mong rằng là cái câu chuyện lạm phát nó sẽ bình ổn lại được thông qua các cái chính sách của những nước hỗ trợ, đồng thời cái nền kinh tế thế giới.
Thưa quý vị, với nền kinh tế, xăng dầu tăng giá đã tác động tới chỉ số giá tiêu dùng bởi mặt hàng này chiếm quyền số khoảng 3,6% trong rổ hàng hóa tính CPI. Giá xăng dầu tăng đã khiến CPI tháng 5 tăng 0,38%. Thực tế thì doanh nghiệp và người dân đều đang chịu nhiều khó khăn khi phải vật lộn với cơn bão giá, nên họ kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ mạnh tay hơn trong đề xuất chính sách thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu. Hiện trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu, thuế và các loại chi phí chiếm khoảng 35%, tức là mỗi lít xăng, dầu, người tiêu dùng phải trả gần 12.000 đồng là tiền thuế và phí. Có 4 loại thuế đang được đánh vào xăng dầu, gồm thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường được thu theo số tuyệt đối và đã được giảm 50%, tức là từ 1.900 đồng đến 2.000 đồng một lít với xăng. Bộ Tài chính đang dự kiến đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường với xăng, 500 đồng với dầu, mức kịch kim theo thẩm quyền. Và để hãm đà tăng của giá xăng dầu trong nước, các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng cần mạnh dạn đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng hoặc thuế nhập khẩu, vốn thuộc thẩm quyền của chính phủ. Đây là các loại thuế đánh giá theo tỷ trọng giá nhập khẩu. Giá nhập khẩu xăng thành phẩm càng cao, tiền thu từ các loại thuế này càng lớn, tức là khi giá cơ sở xăng dầu tăng, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng thì số thu các loại thuế này cũng tăng dù thuế suất không đổi. Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khi góp ý với Bộ Tài chính cũng đã đề xuất về lâu dài nghiên cứu đề xuất chính phủ, Quốc hội bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng. Mức thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng hiện là 10%, còn dầu không chịu sắc thuế này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.